Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ năm 20 tháng 9, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi tiếp kiến chung Đức Thánh Cha dành cho các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ tư hôm qua. Tiếp đến trong mục gương chứng nhân, Xuân Khánh sẽ thuật lại cách cha James Borick đem Chúa Giêsu đến Baltimore, thành phố nguy hiểm nhất nước Mỹ. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục Đến mà xem do Tứ Quyết phụ trách với đề tài Lời cầu nguyện của một linh mục về đời khiết định. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Thanh Hiển đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu Công giáo nói tiếng Tây Ban Nha tại Mỹ ra khỏi cuộc sống tiện nghi, thoải mái, để trở thành men hiệp thông với tất cả những người đang tìm kiếm một tương lai hy vọng, nhất là với những người trẻ và những gia đình sống bên lề xã hội. Ngài đưa ra lời mời gọi trên đây trong sứ điệp video gửi các giám mục, linh mục và các thành phần dân Chúa tham dự cuộc gặp gỡ toàn quốc Hoa Kỳ lần thứ 5 của các tín hữu Công giáo nói tiếng Tây Ban Nha tại Mỹ, quen gọi là những người Hispanic, tiến hành tại thành phố Grapevine, bang Texas, từ ngày 20 đến 23 tháng 9 tới đây với chủ đề là Các môn đệ thừa sai, chứng nhân của Thiên Chúa. Cuộc gặp gỡ lần này nhắm phân định xem giáo hội tại Mỹ đáp ứng sự hiện diện của các tín hữu Công giáo Hispanic như thế nào và củng cố cách thức tham gia của họ vào đời sống giáo hội như những môn đệ thừa sai. Để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ này, ban tổ chức đã tham khảo ý kiến của hơn 5.000 giáo xứ và đã có hàng trăm ngàn giáo dân đến từ Mỹ châu Latin và đang sống tại Mỹ góp ý. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha ca ngợi sáng kiến và mục tiêu của cuộc gặp gỡ các tín hữu Hispanic và Ngài gọi đây là một phương thức cụ thể của giáo hội tại Mỹ để đáp ứng thách đố đi ra khỏi bất kỳ những thứ tiện nghi và bám rễ nào, để trở thành men hiệp thông với tất cả mọi người đang tìm kiếm tương lai hy vọng. Đức Thánh Cha cũng tỏ ra hài lòng vì cuộc gặp gỡ này tiếp nối truyền thống của các cuộc gặp gỡ toàn quốc trước đây. Nhìn nhận và đề cao những hồng ân đặc thù mà các tín hữu Công giáo Hispanic đang và sẽ còn tiếp tục cống hiến cho giáo hội tại đất nước của họ. Đây là thành phần một tiến trình rất rộng lớn, nhắm canh tân đẩy mạnh tinh thần truyền giáo mà mọi giáo hội địa phương đều được mời gọi thi hành, với những khác biệt phong phú về con người và văn hóa.
Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến nhiều người di dân ở Mỹ đang sống trong tình trạng sợ hãi và bất an. Cuộc gặp gỡ kỳ năm này cống hiến cho họ một cảm thức cộng đoàn mạnh mẽ hơn, cùng với tình thân hữu và sự nâng đỡ. Đây cũng là một dụng cụ ơn thánh mang lại sự hoán cải tâm hồn cho nhiều người, nhất là việc hoán cải những tình trạng mục vụ và cả các giáo hội địa phương, giáo xứ, trường học nữa. Dĩ nhiên cuộc hoán cải mục vụ này được thực hiện qua cuộc gặp gỡ trong sự thờ lạy Chúa Giêsu Kitô. Sau cùng, Đức Thánh Cha cầu mong cuộc gặp gỡ toàn quốc kỳ năm của các tín hữu Công giáo Hispanic ở Mỹ mang lại nhiều thành quả tốt đẹp, và giáo hội trong mọi lĩnh vực tiếp tục đồng hành tiến trình này với những suy tư riêng cùng với sự phân định mục vụ theo sau cuộc gặp gỡ này. Trong chiều hướng đó, Đức Thánh Cha không quên kêu gọi các giáo phận liên hệ đáp ứng tốt đẹp hơn sự hiện diện ngày càng gia tăng của các bạn trẻ và các gia đình Công giáo Hispanic và những người thuộc các nền văn hóa khác.
Roma, Đức Hồng Y Peter Tucson, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, kêu gọi tôn trọng tuyên ngôn quốc tế nhân quyền của Liên Hiệp Quốc đứng trước làn sóng bài người di dân hiện nay. Đức Hồng Y bày tỏ lập trường trên đây sáng ngày 18 tháng 9 vừa qua trong diễn văn khai mạc Hội nghị quốc tế ở Roma về đề tài Trào lưu bài người nước ngoài, kỳ thị chủng tộc và chủ nghĩa quốc gia mị dân trong bối cảnh các cuộc di cư trên thế giới. Hội nghị do Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện của Tòa Thánh tổ chức chung với Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô và Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô. Đức Hồng Y Tucson, người Ghana, cho biết hội nghị này muốn tự hỏi về cách thức các xã hội tiếp cư đối xử với những người mới tới, về cái nhìn đối với người ngoại quốc, để cứu xét thái độ luân lý và pháp lý của xã hội đứng trước một hiện tượng như hiện tượng di dân, vốn là điều vẫn luôn hiện hữu trong lịch sử nhân loại. Đức Hồng Y khẳng định rằng, vì chúng ta chứng kiến lịch sử của những người nam nữ và trẻ em liều mạng, cùng với những người thân yêu, tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp hơn, cuộc sống và những vết thương, những hy vọng của họ đặt câu hỏi cho lương tâm chúng ta và thúc đẩy chúng ta suy tư về cái nhìn của các xã hội tiếp cư đối với những người mới đến. Chúng ta phải tự hỏi xem nhân loại trong 70 năm qua, từ khi có tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, có biết kiến tạo những xã hội, trong đó chủng tộc, phái tính, màu da, ngôn ngữ, tôn giáo, chính kiến, quốc tịch, lai lịch xã hội, giàu nghèo, không phải là lý do để biện minh cho sự dửng dưng, gạt ra ngoài lề, oán ghét, loại trừ hoặc gạt bỏ một người hay không?
Hội nghị quốc tế do Đức Hồng Y Tucson khai mạc tiến hành tại khách sạn Ergife ở Roma từ 18 đến hôm nay 20 tháng 9. Trong số đông đảo các diễn giả có mục sư Olaf Fichtveit, Tổng thư ký Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô ở Geneva, Thụy Sĩ. Đức cha Brian Farrell, Tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, và Đức ông Khaled Akashet, trưởng văn phòng về Hồi giáo thuộc Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên tôn. Hội nghị tiến hành qua 4 khóa họp, mỗi khóa kéo dài nửa ngày, bắt đầu là thực trạng bài người nước ngoài, kỳ thị chủng tộc và trào lưu quốc gia mị dân trên thế giới ngày nay. Khóa họp thứ hai nói về việc bài trừ thái độ sợ hãi do các huyền thoại gây ra. Thứ ba là việc hội nhập và cộng đồng công chính, sau cùng là sự đồng hành với người di dân và những thách đố với các cộng đoàn Kitô. Trong khóa họp đầu tiên, mục sư Fichtveit, Tổng thư ký Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô, đã kêu gọi các giáo hội đứng về phía các quyền của tha nhân và trở thành những sứ giả của tình yêu Chúa Kitô, mang lại sự hòa giải trong một thế giới đầy âu lo.
Roma. Ngày 21 tháng 9 tới đây, giáo phận Roma sẽ mở án điều tra để làm hồ sơ xin phong chân phước cho một bà mẹ trẻ 28 tuổi bị ung thư đã từ chối việc trị liệu để cứu đứa con trong bào thai. Đó là bà Chiara Coppella Petrino, qua đời năm 2012, lúc mới được 28 tuổi. Bà đã từ chối phá thai, hai thai nhi đầu tiên bị dị hình, nhưng hai đứa con này chỉ sống được nửa tiếng đồng hồ sau khi sinh ra. Trong lần mang thai thứ ba, Chiara Coppella khi đi khám bệnh được bác sĩ cho biết là bị ung thư. Tuy nhiên, bà từ chối các phương thức trị liệu đe dọa sinh mạng của thai nhi. Người con này đã chào đời an toàn và khỏe mạnh hồi tháng 5 năm 2011. Coppella đã được gặp Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 hồi tháng 5 năm 2012, trước khi qua đời ngày 13 tháng 6 sau đó. Ngày 2 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Angelo de Donatis, giám quản giáo phận Roma, đã kêu gọi các nhân chứng cộng tác để giáo quyền cứu xét xem Chiara Coppella có sống phù hợp với các đạo lý và nguyên tắc của giáo hội hay không. Ngày 21 tháng 9 tới đây, Đức Hồng Y giám quản sẽ cử hành thánh lễ tại đền thờ Thánh Gioan Laterano nhân ngày chính thức mở án phong chân phước cho Chiara. Án phong chân phước cho vị tơi tớ Chúa này có thể được cứu xét dưới ánh sáng tự sắc Majorem Hac Dilectionem. Không có tình yêu nào lớn hơn do Đức Thánh Cha Francisco công bố hồi tháng 7 năm ngoái. Sắc lệnh này mở ra con đường thứ ba để cứu xét việc phong chân phước ngoài con đường tử đạo và hiển tu. Con đường này là sự dâng hiến mạng sống, một hành vi độc nhất anh hùng, quyết liệt, không thể hồi lại được và kiên trì cho đến cùng. Nếu được tôn vinh trên bàn thờ, Chiara tiếp nối thánh nữ Beretta Mola, một bác sĩ nhi đồng Italia đã từ chối phương pháp trị liệu đe dọa sinh mạng của bào thai và qua đời năm 1962, lúc mới 40 tuổi. Thánh nữ được phong hiển thánh hồi năm 2004.
Nairobi. Trong khóa họp vừa kết thúc tại Nairobi, thủ đô Kenya, Liên Hội đồng Giám mục miền Đông Phi Châu gọi tắt là AMECHEA đã quyết định đẩy mạnh các hoạt động giảng dạy giáo lý và chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vào tháng sắp tới tại Roma về giới trẻ. Các giám mục tăng cường việc huấn giáo để chống lại ảnh hưởng của trào lưu cực đoan về tôn giáo và ngăn cản sự bành trướng của Tin lành Pentecostal. Ngoài ra, các vị cũng quan tâm đến việc chăm sóc ơn gọi của các giáo dân, huấn luyện các vị linh hướng và đào tạo các giáo dân dấn thân tích cực trong lĩnh vực chính trị, đề cao phẩm giá của nữ giới và sự dấn thân của họ về mặt dân sự, xã hội và chính trị. Linh mục Emmanuel Chimombo, điều hợp viên phân bộ mục vụ của Liên hội đồng Giám mục miền Đông Phi Châu, nói với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo rằng, trong số các lĩnh vực mục vụ được các giám mục bàn tới nhiều hơn cả, có lĩnh vực giáo dục, huấn luyện toàn diện cho con người, các tổ chức công giáo, thế giới kỹ thuật số và ảnh hưởng của các phương tiện này đối với giới trẻ. Liên hội đồng Giám mục miền Đông Phi Châu cũng đề cập tới các đề tài như niềm hy vọng, những lo sợ và mong đợi của giới trẻ, nạn thất nghiệp, việc đồng hành trong nền giáo dục học đường và ở đại học, những tình trạng khẩn trương như chiến tranh, bạo lực và hiện tượng di cư, vai trò của gia đình và những lựa chọn trong cuộc sống, sự hội nhập của người trẻ trong bối cảnh xã hội và chính trị. Liên hội đồng Giám mục miền Đông Phi Châu bao gồm 8 nước là Eritrea, Ethiopia, Kenya, Malawi, Nam Sudan, Uganda, Tanzania và Zambia.
Niamey, một thừa sai Italia, linh mục Pierluigi Marcelli, thuộc hội thừa sai Phi Châu ở nước Niger, đã bị bắt cóc trong đêm 17 rạng 18 tháng 9 vừa qua do một nhóm thánh chiến Hồi giáo. Nước Niger ở miền bắc nước Nigeria rộng gần 1,3 triệu cây số vuông, nhưng chỉ có 20 triệu dân cư, hầu hết theo Hồi giáo. Cha Marcelli mới trở lại nhiệm sở ở Niger sau một thời gian nghỉ tại giáo phận Cremona, Bắc Italia. Trong lúc cha Marcelli bị bắt, có một linh mục người Ấn Độ cùng hội thừa sai, nhưng cha đã chạy thoát được. Cha Moro Akmonino, cũng hội thừa sai Phi Châu ở tổng giáo phận Niamey, thủ đô Niger, đã thông báo tin trên đây cho hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo và cho biết từ vài tháng nay, vùng này ở trong tình trạng khẩn trương vì sự hiện diện của những nhóm khủng bố đến từ nước Mali và Burkina Faso. Thân nhân của cha Marcelli đang cầu nguyện và chờ đợi tin tức từ Bộ Ngoại giao Italia. Anh của cha Pierluigi là linh mục Walter Marcelli cho biết các nhân viên Bộ Ngoại giao đang làm việc để hiểu rõ hơn tình hình, nhưng hiện nay không có tin tức cụ thể nào. Cha Pierluigi Marcelli phục vụ tại giáo xứ Bormoanga trong một vùng hẻo lánh và thiếu đường giao thông và thiếu cả điện thoại, một vùng rất nghèo, thiếu thốn mọi sự và đại đa số dân chúng là những người không biết chữ.
Nay Pidau, các dân quân thuộc bộ tộc San ở Myanmar đang đàn áp các giáo hội, các linh mục thừa sai Kitô hoạt động tại vùng cao nguyên Bangwa của bộ tộc San ở miền đông nước này. Hãng tin Asia News truyền đi ngày 18 tháng 9 vừa qua cho biết lực lượng đàn áp các tín hữu Kitô là nhóm phiến quân liên minh quân đội Bangwa gọi tắt là USA. Nhóm này là cánh tay võ trang của đảng UPS, phò Trung Quốc. Ngày 6 tháng 9 vừa qua, đảng này đã công bố một tuyên ngôn gồm 6 điểm, ra lệnh cho các nhân viên hành chính và quân sự thuộc quyền phải khám phá xem các thừa sai Kitô đang làm gì và đâu là chủ ý của các vị. Tuyên ngôn viết bằng tiếng Hoa và hứa trừng phạt bất kỳ người nào hỗ trợ các hoạt động truyền giáo, đồng thời cấm xây cất các nơi thờ phượng mới của Kitô giáo, đòi các linh mục và các nhân viên mục vụ hiện nay phải là người địa phương và không thể là người ngoại quốc. Tuyên ngôn cũng cấm giảng dạy tôn giáo trong các trường học ở miền cao nguyên Hoa và cấm các công chức của đảng UPS không được tham gia tổ chức tôn giáo nào.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi buổi ý kiến Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư hôm qua. Tôn kính cha mẹ là thừa nhận giá trị thực tại và tầm quan trọng của các ngài trong cuộc đời chúng ta, với các cử chỉ cụ thể diễn tả sự tận tụy, tình yêu thương và săn sóc đối với các ngài. Việc thừa nhận này khiến cho con người sống lâu hạnh phúc, cả khi không phải mọi cha mẹ đều tốt lành và mọi tuổi thơ đều thanh thản. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với mấy chục ngàn tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi gặp gỡ chung hàng tuần sáng thứ Tư hôm qua. Trong số các nhóm hiện diện, cũng có một nhóm tín hữu Việt Nam đến từ Mỹ và một nhóm 55 nữ tu dòng Thánh Phaolô Thành Sạc đang tham dự khóa thường huấn tại nhà mẹ ở Roma, trong đó có một số các chị em đến từ Việt Nam. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa điều răn thứ tư dạy thảo kính cha mẹ, dựa trên bốn câu đầu chương 6 thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Ê-phê-sô viết rằng: Kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, vì đó là điều phải đạo. Hãy tôn kính cha mẹ, đó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa, để ngươi được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này. Những bậc làm cha mẹ đừng làm cho con cái tức giận, nhưng hãy giáo dục chúng thay mặt Chúa bằng cách khuyên răn và sửa dạy. Đức Thánh Cha nói, trong hành trình bên trong 10 lời của Thiên Chúa hôm nay, chúng ta tới điều răn thảo kính cha mẹ. Đây là việc tôn kính các bậc sinh thành. Việc tôn kính đó là gì? Đức Thánh Cha trả lời.
Il termine ebraico indica la gloria, il valore, alla lettera il peso, la consistenza di una realtà.
Từ Do Thái ám chỉ vinh quang, giá trị, dịch sát chữ là sức nặng, sự vững chắc của một thực tại. Đây không phải là vấn đề hình thức bề ngoài mà là sự thật. Tôn kính Thiên Chúa trong Thánh Kinh có nghĩa là thừa nhận thực tại của Ngài, tính sổ với sự hiện diện của Ngài. Điều này cũng được diễn tả với các lễ nghi, nhưng nhất là bao hàm việc cho Thiên Chúa chỗ đứng đúng đắn trong cuộc sống của mình. Tôn kính cha mẹ như vậy có nghĩa là thừa nhận tầm quan trọng của các Ngài, cả với các cử chỉ cụ thể, diễn tả sự tận tụy, tình yêu mến và việc săn sóc. Nhưng không phải chỉ có thế thôi.
Lời thứ tư có một đặc thái của nó, đó là điều răn chứa đựng một hiệu quả. Thật vậy, nó nói, hãy tôn kính cha mẹ con như tôn kính Chúa là Thiên Chúa của con đã truyền cho con, để ngày đời con được kéo dài và con được hạnh phúc trong xứ sở Chúa là Thiên Chúa ban cho con. Tôn kính cha mẹ đưa tới một cuộc sống lâu dài hạnh phúc. Từ hạnh phúc chỉ xuất hiện trong 10 điều răn liên quan với cha mẹ. Sự khôn ngoan ngàn đời này tuyên bố điều mà các khoa học nhân văn đã chỉ biết soạn thảo ra hơn một thế kỷ nay thôi. Đó là dấu vết của tuổi thơ ghi đậm suốt cuộc đời con người. Thường khi dễ hiểu ra nếu một người đã lớn lên trong một môi trường lành mạnh và quân bình hay không. Nhưng ta cũng cảm nhận được nếu một người đến từ các kinh nghiệm bị bỏ rơi hay bạo lực. Tuổi thơ của chúng ta cũng giống như một vết mực không thể xóa nhòa được. Nó được diễn tả ra trong các sở thích, các kiểu sống, cả khi nếu có vài người tìm cách che giấu các vết thương đầu đời của mình. Nhưng điều răn thứ tư còn nói hơn thế nữa, nó không đề cập đến lòng tốt của cha mẹ, nó không đòi hỏi rằng cha mẹ phải hoàn thiện, nó nói với một cử chỉ của con cái, không kể đến các công lao của cha mẹ, và nó nói lên một điều ngoại thường và giải thoát. Cả khi không phải mọi cha mẹ đều tốt lành và không phải mọi tuổi thơ đều thanh thản, mọi con cái có thể hạnh phúc, bởi vì việc đạt tới một cuộc sống tràn đầy và hạnh phúc tùy thuộc nơi việc thừa nhận đúng đắn đối với người đã cho chúng ta chào đời. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, chúng ta hãy nghĩ lời này có thể xây dựng chừng nào đối với biết bao nhiêu người trẻ đã có các lịch sử khổ đau và cho tất cả những người đã phải đau khổ trong tuổi trẻ. Nhiều vị thánh và rất nhiều Kitô hữu sau một tuổi thơ khổ đau đã sống một cuộc đời rạng rỡ bởi vì nhờ Chúa Giêsu Kitô họ đã hòa giải với cuộc sống. Chúng ta hãy nghĩ tới chân phước Sulpizio, vào tháng tới đây sẽ là thánh. Thanh niên trẻ người Napoli 19 tuổi này đã kết thúc cuộc sống hòa giải với biết bao nhiêu khổ đau, với biết bao điều, bởi vì con tim của Ngài đã thanh thản và Ngài đã không bao giờ khước từ cha mẹ của mình. Chúng ta hãy nghĩ tới Thánh Camillo de Lellis, từ một tuổi thơ hỗn loạn đã xây dựng một cuộc sống của tình yêu thương và phụng sự. Và chúng ta cũng hãy nghĩ tới Thánh nữ Giuseppina Bachita đã lớn lên trong một cuộc đời nô lệ kinh hoàng. Hay tới chân phước Carlo Gnocchi, mồ côi và nghèo khổ, và tới chính Thánh Gioan Phaolô II bị mất mẹ ngày còn bé. Rồi Đức Thánh Cha khẳng định như sau.
L'uomo da qualche storia provenga riceve da questo comandamento l'orientamento che conduce a Cristo. In lui infatti si manifesta il vero padre che che ci offre di rinascere dall'alto.
Con người tới từ bất cứ lịch sử nào đều nhận được từ điều răn này định hướng dẫn đưa tới Chúa Kitô. Thật thế nơi Ngài được tỏ lộ Thiên Chúa Cha đích thực, đấng cống hiến cho chúng ta việc tái sinh từ trên cao. Các bí ẩn của cuộc sống chúng ta được chiếu sáng khi ta khám phá ra rằng, từ muôn đời Thiên Chúa chuẩn bị cho chúng ta một cuộc sống là con của Ngài. Trong đó, mỗi một hành động là một sứ mạng nhận được từ Ngài. Các vết thương của chúng ta bắt đầu trở thành các tiềm năng khi nhờ ơn thánh chúng ta khám phá ra rằng, bí ẩn đích thực không còn là cái tại sao tất cả những điều này xảy ra cho tôi, mà là tất cả những điều xảy ra cho tôi là để cho ai. Thiên Chúa đã rèn luyện tôi cho công trình nào qua lịch sử của tôi. Ở đây mọi sự đều đảo lộn, tất cả đều trở thành quý báu, tất cả trở thành xây dựng. Kinh nghiệm của tôi cả khi có buồn sầu và đau đớn, nhưng dưới ánh sáng của tình yêu trở thành suối nguồn sức khỏe cho các người khác. Khi đó chúng ta có thể bắt đầu tôn kính cha mẹ của chúng ta với sự tự do của người trưởng thành và với sự tiếp nhận thương xót các giới hạn của các ngài. Tôn kính cha mẹ, các ngài đã cho chúng ta sự sống. Nếu bạn đã xa rời cha mẹ, hãy cố gắng trở về với các ngài, trở về với các ngài, có lẽ các ngài đã già yếu rồi. Các ngài đã ban bạn sự sống. Thế rồi giữa chúng ta có thói quen nói các điều xấu xa, cả các lời tục tiểu nữa. Cho tôi xin, đừng bao giờ chửi rủa cha mẹ người khác, đừng bao giờ lăng nhục mẹ, đừng bao giờ chửi rủa cha. Đừng bao giờ. Anh chị em hãy quyết tâm như vậy trong lòng đi. Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ không chửi rủa mẹ hay cha của ai cả. Các vị đã cho sự sống, không được chửi rủa các vị. Cuộc sống tuyệt diệu này đã được cống hiến cho chúng ta, không áp đặt. Tái sinh trong Chúa Kitô là một ơn cần tiếp nhận một cách tự do, và đó là kho tàng của bí tích rửa tội. Trong đó hoạt động của Chúa Thánh Thần chỉ có một cha duy nhất của chúng ta là cha trên trời. Xin cảm ơn anh chị em. Và Đức Thánh Cha đã chào nhiều đoàn hành hương hiện diện tại quảng trường. Trong các nhóm nói tiếng Pháp, Ngài đặc biệt chào các thành viên Hiệp hội Nghiệp đoàn Pays Petroa, cũng như các tín hữu Tahiti, Luzon, Toulouse, Apuy, Anvise. Ngài cũng chào các đoàn hành hương Anh Quốc, Ecos, Đan Mạch, Na Uy, Kenya, Nam Phi, Tanzania, Australia, Indonesia, Malaysia, Philippines, Canada và Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha cảm ơn các bài ca của phái đoàn Indonesia và Australia.
Ngài cũng chào các nhóm nói tiếng Đức, đặc biệt các học sinh trường trung học Malincroft Dortmund và Gerhardinger Cham. Ngài nói Thiên Chúa trao ban cho từng người một sứ mệnh. Hãy rộng mở con tim cho lời Ngài và để cho Ngài hướng dẫn cuộc sống chúng ta. Với các nhóm nói tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha đặc biệt chào các tham dự viên khóa họp của các viện trưởng các đại chủng viện, nhóm mục vụ Careta của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha và các giáo lý viên giáo phận Nogales bên Mexico. Ngài cũng chào các đoàn hành hương nói tiếng Bồ Đào Nha, đặc biệt nhóm hành hương do Đức Cha Marconi Vinicius hướng dẫn và nhóm học sinh trường Thánh Ignacio Fortaleza. Với các nhóm đến từ Trung Đông, Đức Thánh Cha nói con cái là món quà Thiên Chúa ban, đáng được cha mẹ giữ gìn che chở. Đàng khác con cái cũng phải tôn kính săn sóc cha mẹ, thật không có gì tốt đẹp hơn là một gia đình đoàn tụ quanh tình yêu thương. Chào các đoàn hành hương nói tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nói sự hòa hợp giữa cha mẹ, trao ban an ninh cho con cái, dạy cho chúng biết vẻ đẹp của tình yêu thương, lòng trung thành, sự liêm chính, và làm nảy sinh ra việc kính trọng và lòng biết ơn vâng lời cha mẹ. Tôi chúc lành cho các cha mẹ kiếm tìm sự hài hòa và thánh thiện trong gia đình, và các con cái biết tiếp nhận các nhu cầu của cha mẹ. Đức Thánh Cha cũng báo cho mọi người biết ngày 22 tháng 9 này, tại Neamod bên Romania, chị Veronica Antal, giáo dân dòng Ba Francisco, sẽ được phong chân phước vì chị đã bị giết vì đức tin hồi năm 1958. Chúng ta cảm tạ Chúa vì người phụ nữ can đảm dâng hiến mạng sống mình, làm chứng cho tình yêu đích thật đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân. Trong các nhóm nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha chào các tu huynh Thánh Tâm Chúa Giêsu và Đức Mẹ, quen gọi là dòng Picpus, các nữ tu thờ lạy thánh thể liên lỉ, các nữ tu phan sinh nữ tử thánh tâm Chúa Giêsu và mẹ Maria, các nữ tu cát minh thừa sai đang tham dự tổng tu nghị của dòng, các chủng sinh trường quốc tế Maria Mater Ecclesiae Roma, các tham dự viên đại hội quốc tế giáo dân cát minh, cũng như các đoàn hành hương của lực lượng quân đội Slovak do Đức cha František Rabek hướng dẫn. Ngài cũng chào nhóm mục vụ gia đình Modena do Đức Tổng giám mục Elio Castellucci hướng dẫn và Liên hiệp Người mù Italia. Chào các bạn trẻ người đau yếu và các đôi tân hôn, Đức Thánh Cha khích lệ họ luôn hướng về Chúa Kitô là nơi Thiên Chúa Cha tỏ hiện mình và là đấng giúp tái sinh từ trên cao. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tỏa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et imite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Domino vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Xuân Khánh thuật lại cảnh cha James Borick đem Chúa Giêsu đến Baltimore, thành phố nguy hiểm nhất nước Mỹ.
Bình quân đầu người cao nhất trong cả nước, Baltimore bị xem là thành phố nguy hiểm nhất ở Hoa Kỳ. Và do đó, cha James Borick nhận ra rằng nơi này cần Chúa Giêsu. Nhưng nếu cánh cửa nhà cha cứ đóng lại, thì thành phố này không thể nhận được Chúa Giêsu. Cha Borick, giám đốc đền thánh quốc gia Đức Mẹ Lên Trời ở Baltimore, hy vọng rằng số giờ mở cửa của đền thánh có thể tăng lên thêm nhiều và cơ hội cho giáo dân đến chầu mình thánh và xưng tội cũng được tăng theo, cũng như sẽ có thêm những nhà truyền giáo mới trong thành phố. Cha Borick muốn rằng người dân trên đường từ trung tâm trở về nhà có thể gặp Chúa Giêsu hoặc những người bị thương tổn vì những vụ giết người và những người vô gia cư ngủ qua đêm gần đền thánh cũng có thể đến với Chúa. Suối nguồn của mọi hy vọng là tên của một chiến dịch mà cha Borick đang hoạt động. Trên website của chiến dịch, cha nói, thành phố Baltimore đang bị thương, đang bị chảy máu. Nó cần hy vọng và sự chữa lành. Nó cần Chúa Giêsu ở nơi thánh thể, suối nguồn của mọi hy vọng. Cha chia sẻ, khi tôi cầu nguyện, tôi biết Chúa đang gọi tôi mở cửa đền thánh để cung cấp một chốn bình an và cầu nguyện cho những người vô gia cư cũng như những người không còn hy vọng. Cha nói tiếp, tôi phải cung cấp nơi chốn trú ẩn đó ngay trong thành phố. Tôi thành thật biết rằng Chúa đang yêu cầu tôi làm điều đó. Hiện nay đền thánh được đóng cửa vào lúc 4 giờ chiều bởi vì đền thánh không có đủ các biện pháp an ninh cần thiết để có thể mở cửa vào chiều tối. Nhưng cha Borick đang lập kế hoạch để có thể lùi lại giờ đóng cửa đến 8 giờ tối từ thứ hai đến thứ sáu và sẽ có thêm giờ giải tội vào ban chiều. Hiện tại, người ta chỉ có thể xưng tội tại đền thánh nửa giờ trước bữa trưa các ngày trong tuần và 30 phút ban chiều vào các ngày cuối tuần. Số tiền quyên góp được sẽ dành cho các biện pháp an ninh và chi phí cho việc gia tăng số giờ mở cửa của đền thánh. Chiến dịch của cha cũng giúp quyên góp để giúp chi trả nhà ở và tiền lương cho các thừa sai mới tại thành phố. đến cuối tháng 7, chiến dịch của cha Boris đã quyên góp được hơn 106.000 đô la. Chương trình thừa sai thành thị sẽ dựa trên mô hình của chương trình Chúa Kitô trong thành phố ở Denver, một chương trình đến với người nghèo được bắt đầu vào năm 2010. Chương trình này gửi các thừa sai trẻ đến các đường phố để làm bạn và đưa Chúa Kitô đến với người vô gia cư. Cha Boris dự định đến Denver để học hiểu thêm về các hoạt động của chương trình. Cha cho tạp chí Công giáo Baltimore biết, cha dự định thuê hai sinh viên tuổi đại học có kinh nghiệm giúp đỡ người sống trên đường phố để giúp cha hoạch định chương trình trước khi thuê thêm các thừa sai, và cha sẽ cộng tác với các tổ chức bác ái Công giáo và các chương trình xã hội khác để cung cấp nguồn tài lực cho người nghèo và người vô gia cư. Chắc chắn chương trình của cha sẽ không thể giải quyết tất cả vấn đề của người vô gia cư, nhưng cha Boris chia sẻ những gì chương trình có thể làm, đó là chúng tôi yêu thương họ, chúng tôi có thể biết được tên và câu chuyện cuộc đời họ. Chúng tôi có thể trao cho họ lời của Chúa Kitô và mời họ cảm nghiệm sự bình an trong giờ chầu thánh thể. Chúng tôi có thể là một sự hiện diện loan báo tin mừng. Bên cạnh những điều tốt vốn đã có ở đền thánh, chiến dịch mới của cha Boris chỉ thêm vào những công việc như các buổi nói chuyện. Ví dụ năm ngoái họ đã tổ chức thành công đại hội Kinh Mân Côi và khóa giáo lý khám phá Chúa Kitô kéo dài 7 tuần. Nhưng đối với cha Boris như thế là chưa đủ. Cha chia sẻ, bây giờ chúng tôi cần đánh động đường phố Baltimore và là tác nhân thật sự của việc thay đổi. Các giáo dân trong giáo xứ ủng hộ mạnh mẽ chiến dịch suối nguồn hy vọng. Họ đã vỗ tay tán thưởng khi chiến dịch được loan báo. Laura Johnston, một thành viên của Hội đồng Mục vụ của Đền Thánh, nói, chương trình đang biến Đền Thánh thành một nơi trú ẩn thiêng liêng cho thành phố và là ngọn hải đăng cho tổng giáo phận, cho những người tìm một sự kết nối mật thiết hơn với Chúa Kitô. Đó chính là những gì chúng tôi đang cố gắng thành lập cho người dân Baltimore, để cho họ một nơi xinh đẹp để tìm náu ẩn khỏi những khó khăn của cuộc sống. Còn cha Boris thì chia sẻ tâm tình như sau. Tôi yêu thích làm linh mục, tôi yêu thích làm giám đốc đền thánh Đức Mẹ lên trời. Và tất cả điều tôi mơ ước là mang các linh hồn đến với Chúa Kitô. Tôi không muốn trở nên giàu sang, tôi không muốn được nổi tiếng. Tất cả điều tôi muốn là ban Chúa Giêsu cho thành phố của chúng ta. Nhưng tôi cũng ý thức rõ rằng tôi cần sự giúp đỡ của các bạn. Cảm ơn các bạn đã nói có với Chúa Giêsu. Cảm ơn về sự quảng đại của các bạn và cảm ơn đã tạo nên một sự khác biệt ở Baltimore.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị theo dõi Mục Đến Mà Xem do Tứ Quyết phụ trách với đề tài Lời cầu nguyện của một vị linh mục về đời khiết tịnh.
Mời các bạn tiếp bước trên hành trình hy vọng cùng với bậc đáng kính Đức Hồng y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Hôm nay chúng ta lắng nghe chủ đề trong trắng trong cuốn sách tựa đề Những người lữ hành trên đường hy vọng. Quả tim của con không phải bằng đá. Quả tim của con quý báu vì nó bằng thịt, vì nó biết yêu thương. Hãy can đảm cầm thánh giá cả hai tay. Xác thịt luôn luôn mỏng giòn, dù mặc áo gì, dưới lớp áo vẫn là da thịt. Tôi không muốn biết, muốn nhớ quá khứ của anh em tôi. Tôi chỉ muốn biết hiện tại của anh em để thương nhau, để nâng đỡ nhau. Và tôi muốn biết tương lai để tin tưởng nhau, để khuyến khích nhau. Cha Michael Quist là một linh mục thánh thiện, đã viết rất nhiều sách báo giúp các linh hồn, trong đó có cuốn đã được dịch sang tiếng Việt với tựa đề Lời Kinh Thắp Sáng Cuộc Đời. Riêng trong bản Pháp ngữ, cuốn sách ấy đã được in tới 350.000 cuốn. Trong tác phẩm này, bài Lời Cầu Nguyện của một Linh Mục Chiều Chúa Nhật đã nói lên tất cả tâm hồn Ngài, tâm hồn của nhiều anh em linh mục, với sự yếu đuối lẫn sự cao cả của một cuộc đời hiến dâng. Có thể nói, đây là lời kinh diễn tả một cuộc đấu tranh, một đời quyết chiến. Lạy Chúa, chiều nay một mình con trơ trụi, những tiếng đồng hồ trong nhà thờ lịm tắt dần, những người đi chầu đi lễ đã ra hết rồi, và con cũng lủi thủi trở về nhà xứ, một thân một bóng. Con đã gặp những kẻ đi dạo chơi về, con đã đi ngang qua rạp hát vừa lúc đám đông đổ xô ra, con đi dọc thềm các quán cà phê, ở đó có nhiều người đi dạo, dáng vẻ đã mệt mỏi, đang ngượng ngạo kéo dài cuộc vui của ngày Chúa Nhật. Con đụng phải những đứa trẻ đang đi chơi trên vỉa hè, những đứa trẻ, Lạy Chúa, những đứa trẻ của người khác, chứ không bao giờ là của con. Lạy Chúa này con đây, một bóng một mình, yên lặng làm con ngạt thở, cô đơn làm con bực nhọc. Lạy Chúa, năm nay con được 35 tuổi, với một thân thể như bao nhiêu người khác, với những bàn tay chắc chắn để làm việc, với một quả tim được dành để yêu đương. Nhưng con đã hiến dâng tất cả cho Chúa, vì thật ra Chúa đang cần những cái đó. Con đã hiến dâng tất cả cho Chúa. Nhưng Chúa ơi, dâng như vậy thật là đau khổ. Thật là đau khổ khi con phải dâng thân xác cho Chúa, vì thân xác đó cũng có thể tận hiến cho một người khác. Thật là đau khổ khi con phải yêu mọi người mà không được giữ lại riêng ai. Thật là đau khổ khi con bắt một bàn tay mà không được muốn cầm giữ lại. Thật là đau khổ khi con vừa gây được một tình cảm thì đã phải vội vàng dâng cho Chúa. Thật là đau khổ khi con không cho mình chút nào mà phải hoàn toàn sống cho tha nhân. Thật là đau khổ khi con phải sống như những người khác, giữa những người khác mà phải là một người khác. Thật là đau khổ khi con phải luôn luôn ban phát mà không được tìm cách lãnh nhận. Thật là đau khổ khi con phải đến với những người khác mà chẳng hề có một kẻ tìm đến với con. Thật là đau khổ khi con phải đớn đau vì tội lỗi của tha nhân, nhưng lại không có quyền từ chối lãnh nhận và gánh chịu chung. Thật là đau khổ khi con biết những kín nhiệm mà không được thổ lộ cho ai. Thật là đau khổ khi suốt cuộc đời con phải luôn luôn lôi kéo tha nhân mà không để một ai lôi kéo, dù chỉ trong chốc lát. Thật là đau khổ khi con phải luôn ra tay nâng đỡ những người yếu đuối, còn chính mình lại không thể nương tựa vào một kẻ mạnh hơn. Thật là đau khổ vì phải cô đơn trước mọi người, trước cái chết, trước tội lỗi. Này con không cô đơn, ta đang ở với con, ta đang ở cùng con, vì ta cần con để tiếp tục mầu nhiệm nhập thể và cứu chuộc. Từ muôn thuở ta đã chọn con, ta cần đến con. Ta cần đến tay con để tiếp tục chúc phúc, ta cần đến môi con để tiếp tục rao giảng, ta cần đến thân con để tiếp tục đau khổ, ta cần đến tim con để tiếp tục yêu thương, ta cần đến con để tiếp tục cứu độ. Con ơi, hãy ở lại với ta. Lạy Chúa, này con đây, này thân xác con đây, này trái tim con đây, này linh hồn con đây. Xin cho con được cao thượng đủ để vượt lên khỏi thế gian. Xin cho con được mạnh mẽ đủ để nâng đỡ thế gian. Xin cho con trong sạch đủ để ôm ấp thế gian vào lòng mà không hề muốn giữ lại. Xin cho con trở nên một nơi gặp gỡ tạm thời thôi. Xin cho con trở nên một con đường không dừng lại ở bản thân, bởi vì nó có thể tiếp nhận một ai chỉ là để dẫn đưa họ về cùng Chúa. Lạy Chúa, chiều nay, khi vạn vật đều im tiếng và khi trái tim con cảm thấy đau nhói vì cô quạnh, khi ai nấy đang ngấu nghiến tâm hồn con mà con lại bất lực không thể làm họ thỏa mãn, khi bao nhiêu khốn nạn về tội lỗi của thế gian là cả một khối nặng đang đè trên vai con, thì con nói lại với Chúa tiếng xin vâng, không phải một tiếng cười vang, nhưng là chậm chậm, khiêm tốn, sáng suốt, một mình trước mặt Chúa giữa cảnh chiều tà êm ả.
Linh mục vào chiếc thánh con Chúa Trời, linh mục là muối ướp thôi chân ai, là tinh hoa của giáo hội, ngọn hai đứng thắp trên dương trần. Linh mục người thánh thiên bao lễ vật trung thành làm chiêng ta cho nước trời, linh mục là đuốc sáng giữa trời đêm, dù phong ba dù vũ vàng, một niềm tin chứng nhân muôn đời, xin cho
chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.